pháp học và pháp hành theo kinh tạng Nam và Bắc truyền, Hòa thượng Thích Như Điển. Chúng ta đều biết rằng lời Phật dạy trong 45 năm sau khi Ngài đắc đạo dưới cội cây Bồ Đề tại Gaya ở Ấn Độ đã để lại cho chúng ta một gia tài tâm linh đồ sộ qua khẩu truyền cũng như bằng văn tự. Kể từ đó đến nay, con người vĩ đại ấy và giáo lý thầm thâm vi diệu của Ngài đã vượt ra khỏi không gian của xứ Ấn và thời gian trải dài suốt 26 thế kỷ, từ Á sang Âu, từ Âu sang Mỹ, từ Mỹ sang Úc, Phi Châu, v.v. Như vậy, đủ để cho chúng ta thấy rằng giáo lý ấy đã khế hợp với căn cơ của mọi người, dầu tu theo truyền thống Nam truyền hay Bắc truyền, và ngay cả Kim Cang Thừa đi nữa, cũng là những cỗ xe đang chuyên chở mọi người đi đến con đường giải thoát của sanh tử luân hồi. Đọc các tạng Nikaya như Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh và Tiểu Bộ Kinh trong gần 10.000 trang sách và gồm 13 tập, mỗi tập dày trên dưới 1.000 trang như thế, chỉ có những vị chứng thánh quả mới có thể nhớ nằm lòng hết. Còn những học giả chỉ nghiên cứu một phần nào đó trong Nikaya thì cũng chỉ biết rõ về phần của mình mà thôi. Còn những phần chưa nghiên cứu thì chưa nắm bắt hết được. Từ kinh tạng Pali ấy được dịch sang các ngôn ngữ địa phương như tiếng Tích Lan, tiếng Thái, tiếng Miến Điện, v.v. cũng như cả chữ Hán, chữ Đại Hàn, chữ Nhật. Bên phần Hán văn thì trở thành bộ A Hàm gồm 9 quyển, trong đó có Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm và Tăng Nhất A Hàm. Riêng bộ Bản Duyên phần lớn tương ưng với tiểu bộ kinh bên Nam truyền. Như vậy, về phần này chúng ta có thể nghiên cứu và đối chiếu với nhau để biết rõ là bên nào có, bên nào không có trong văn bản tiếng Pali, hoặc ngược lại. Đại Tạng Kinh bằng chữ Hán thì rất đa dạng, đã trải qua các thời Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, và mỗi thời như thế đều có cho thêm vào những bộ sớ dạy về kinh cũng như luận tạng. Do vậy mà bộ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Tai Sô Xin Su Hu Đai Sô Dục Kyo đã được biên thành ở đầu thế kỷ thứ 20 tại Nhật Bản, gần 100 quyển, kể cả những niên đại và họa đồ truyền thừa. Mỗi quyển cũng trên dưới 1.000 trang, chia làm 3 cột trên, giữa và dưới, chữ nhỏ li ti. Cho nên khi Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh chủ trương cho dịch bộ này thành Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh bằng Việt ngữ thì đã lên đến 203 quyển, và mỗi quyển cũng trên dưới 1.000 trang. Như vậy, tổng cộng Đại Tạng Kinh Bắc truyền bằng tiếng Việt có thể lên đến 250.000 trang. Bây giờ chúng ta có thể đặt câu hỏi là ai có thể thuộc lào hoặc hiểu hết lời Phật dạy và những lời chú giải của các vị tổ sư trong chừng ấy trang kinh luật và luận, chắc hẳn không phải là chúng ta rồi. Vậy chúng ta nên hạ mình xuống và khiêm nhường để tìm tòi lời Phật dạy qua những bộ Đại Tạng Kinh này. Đó là chưa nói đến tạng của Đại Hàn khác với Trung Hoa và Nhật Bản nữa. Riêng Kim Cang Thừa thì được truyền vào Tây Tạng, Bhutan, Mông Cổ, Sikkim, v.v. từ thế kỷ thứ 7 cho đến nay cũng đã trên 1.300 năm lịch sử rồi. Và đặc biệt Truyền thống này hành trì sâu về Bát Nhã Cung Quán cũng như Duy Thức. Cho nên cái nhìn của Phật giáo Jima Cổ Mật, Gelupa Phái Giữ Giới, Kasu và Sakya cũng không hẳn là đã giống với Phật giáo Nam Nguyên Thủy. Tuy rằng dẫu có theo truyền thống Phật giáo nào đi chăng nữa, thì 37 phẩm trợ đạo vẫn là phần giáo lý căn bản của tâm phái mình đang theo. Đức Phật khi còn tại thế, Ngài hay lấy những ví dụ để chứng minh cho người nghe dễ hiểu và lãnh hội một cách dễ dàng. Do vậy mà chúng ta có thể thấy nhan nhản đâu đây trong các kinh sách còn lưu truyền lại cho đến ngày nay đều thể hiện việc này qua các nhân vật như chư Phật ở các cõi khác, chư thiên, con người, Atula, quỷ thần, và đặc biệt là phần súc sanh như những con chó, mèo, heo, gà, rắn, cọp, sói, sư tử, ba ba, khỉ vượn, chim trĩ, chim công, chim sẻ sẻ, chim bồ câu v.v. đều xuất hiện rải rác ở đây khắp các tạng kinh, luật cũng như luận. Có lần Đức Phật đã dạy rằng giáo lý của ta được phân định như sau: có người nghe xong rồi hiểu, hiểu xong lại thực hành xong thì chứng đạo quả. Cũng có người nghe xong rồi hiểu, hiểu xong không thực hành, và dĩ nhiên là không thể chứng được đạo. Hạng người thứ ba là nghe xong rồi hiểu, xong rồi chẳng hiểu lại chẳng thực hành, nên chẳng chứng quả vị nào cả. Vậy ở thời kỳ Pháp đang đi xuống này, chúng ta đang thuộc vào giai tầng nào thì tự chúng ta phải hiểu lấy vậy. Trong thời gian gần đây, sau những thời giảng Pháp, tôi thường cho các Phật tử đặt câu hỏi về nhiều đề tài khác nhau, viết lên trên giấy và không cần ghi tên họ cũng như pháp danh để được tự nhiên hơn, và cũng không cần trực tiếp giơ tay lên hỏi, vì có những câu hỏi rất là tế nhị. Ví dụ như những câu hỏi sau: bạch thầy, có một vị pháp sư nọ bằng cấp cao, có học vị tiến sĩ, nhưng khi giảng pháp lại quyết đoán rằng Phật không nói về địa ngục, cũng như không có bát kinh pháp cho chư ni. Vậy đâu là câu trả lời đúng nhất? Hoặc có vị pháp sư bảo rằng không có Đức Phật A Di Đà, không có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cũng như không có việc giải thoát về cảnh giới ấy. Vậy đâu là sự thật khiến chúng con tu theo pháp môn Tịnh Độ cũng rất hoang mang? Xin thầy giải đáp giúp cho. Dĩ nhiên là còn rất nhiều câu hỏi rất hay nữa, nhưng hôm nay tôi chỉ lạm bàn về những câu hỏi bên trên mà thôi. Đầu tiên xin trả lời chung chung là Tịnh Độ có rất nhiều cõi, nhưng Cực Lạc chỉ có một mà thôi. Ví dụ như Đông Phương Tịnh Độ của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Tịnh Độ ở cõi Nội Cung Đẩu Xuất của Đức Phật Di Lặc, và có những vị nhất sanh bổ xứ. Riêng Ngài Thánh Nghiêm, người Trung Hoa, tốt nghiệp tiến sĩ Đại học Rissô tại Nhật Bản, sáng lập tông phái Pháp Cổ Sơn tại Đài Loan, thì Ngài trả lời rằng có bốn cõi cảnh giới Tịnh Độ, đó là Nhân Gian Tịnh Độ, Thiên Quốc Tịnh Độ, Phật Quốc Tịnh Độ và Tự Tánh Di Đà Tịnh Độ. Nhưng ở đây chúng ta cũng có thể đặt ngược câu hỏi lại rằng những cõi Thường Tịch Quang Tịnh Độ, Thật Báo Trang Nghiêm Tịnh Độ để đón tiếp ai? Nếu không phải là những vị thiền sư tu chứng sẽ về đây, nếu những vị ấy không muốn vãng sanh về thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, thì điều này không có gì để thắc mắc cả. Ở đây xin mách cho những vị học giả hay những vị tăng sĩ có học vị cao mà chưa có thì giờ để đọc hết những bộ A Hàm, thì xin vào bộ A Hàm 1 phần 4 thuộc kinh Trường A Hàm Kinh thứ 30 là Kinh Thế Kỷ. Phần thứ 4 có nói về địa ngục. Ở trang số 587 trong 1010 trang của quyển mục này, ngoài ra Đức Phật còn nói về các cõi khác như Tứ Thiên Vương, Đao Lợi Thiên v.v. Khi đọc xong đoạn kinh văn này thì chắc rằng vị giảng sư ấy sẽ không thể nói rằng Phật không nói về cảnh giới địa ngục. Thi thoảng đâu đó chúng ta vẫn thấy Đức Phật dạy rằng người bị đọa vào địa ngục dầu bao nhiêu kiếp cũng có ngày ra khỏi, và những kẻ bị ái dục sai khiến khi đã dính mắc vào đó rồi thì trăm ngàn muôn kiếp vẫn khó được thoát ly. Đến Trung A Hàm quyển thứ 5, quyển hạ, phần biệt dịch số 60, kinh Phật nói Cù Đàm Di Ký Quả, trang 203 đến 210, trong này Phật dạy rất rõ về bát kỉnh pháp cho bà Kiều Đàm Di khi đến xin Phật xuất gia cùng với 500 người nữ khác, cũng như những lời thưa thỉnh của ngài A Nan biện bạch làm thế nào để cho người nữ được xuất gia và thọ giới, có nói rất rõ trong kinh này. Quyển này dày 1080 trang. Những vị sư cô nào không tin rằng Phật đã nói bát kỉnh pháp, hay những vị pháp sư nào nói rằng Phật không chế tám pháp này cho người nữ xuất gia, thì hãy vào quyển Trung A Hàm thứ 5 này để xem và nghiền ngẫm cho thật kỹ trước khi thân tòa thuyết pháp, cũng như giảng giáo lý cho đại chúng. Bộ Bản Duyên thứ nhất, tập thứ 10, trong 203 tập có ghi lại rất rõ ràng về những mẫu chuyện tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong nhiều tiền kiếp trước, cũng như việc thọ ký về sau cho các vị A-la-hán, các vị Bồ-Tát hay những vị Phật. Có ghi lại rõ trong Phật Nói Kinh Sinh, quyển thứ 5, phần kinh văn thứ 48, Đức Phật nói về kinh mật cụ, dụng cụ đựng mật. Có nói về các đạo hào quang khi Phật thọ ký cho những chúng sanh như sau. Nếu thọ ký cho Bồ Tát thì hào quang theo đảnh đầu vào. Nếu thọ ký cho Duyên Giác thì hào quang theo miệng vào. Nếu thọ ký cho Thanh Văn thì hào quang theo khuỷu tay vào. Nếu thọ ký cho những người có phước đức trên cõi trời thì hào quang theo xương sống vào. Nếu thọ ký cho thân người thì hào quang sẽ theo đầu gối vào. Nếu nói về địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì hào quang sẽ theo chân để vào. Trang 453. Trong 970 trang của quyển này. Điều này không khác mấy với tinh thần trung ấm thân và chuyển di tâm thức của Đại Thừa cũng như của Phật giáo Tây Tạng là đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ác quỷ phúc, bàn sanh tất cái ly, địa ngục cước tâm xuất. Nghĩa là thánh đầu trời tại mắt, người tim ngạ quỷ bụng, xuất sanh hai chân xuống, địa ngục bàn chân ra. Qua bài kệ này ta hiểu rằng nếu hơi nóng sau cùng nằm ở đỉnh đầu thì sẽ trở thành bậc thánh, hơi nóng ở hai mắt sẽ sanh về cõi chư thiên, hơi nóng nằm ở ngang ngực sẽ sanh lại làm người, hơi ấm nằm ở bụng sẽ sanh về thế giới ngạ quỷ, hơi nóng nằm ở đầu gối chắc chắn người ấy sẽ sanh vào loài súc sanh, và cuối cùng nếu hơi ấm nằm ở dưới lòng bàn chân thì chúng sanh ấy sẽ đầu thai vào cảnh giới địa ngục. So sánh hai tư tưởng của Bộ Bản Duyên phần thọ ký nói trong kinh Mật Cụ và tư tưởng vãng sanh của Đại Thừa không sai khác là bao nhiêu. Cũng trong Bộ Bản Duyên thứ nhất, trang 474, kinh văn thứ 55, Đức Phật đã giảng về kinh thí dụ. Trong này ngài có kể câu chuyện trong một kiếp quá khứ của ngài Thủ Đạt và ngài Duy Tiên. Ở phần kết luận, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo rằng ngài Thủ Đạt chính là bản thân của ta, và ngài Duy Tiên hiện nay là Đức Phật A Di Đà. Như vậy, khi nói về tiền thân Đức Phật A Di Đà sẽ có 48 lời nguyện của Ngài. Khi còn là một vị Bồ Tát, Ngài phát ra 48 lời nguyện như trong Kinh Vô Lượng Thọ có trình bày. Như vậy, làm sao không có Đức Phật A Di Đà và không có tận cảnh giới Tây Phương Cực Lạc? Riêng tôi nghĩ, nếu quý vị Pháp Sư giảng Pháp về tịnh độ hay cực lạc, có thể nói rằng, theo quan điểm của tôi thì có một thế giới như thế hay không có một thế giới như thế. Chứ đừng nói rằng Đức Phật không nói như thế này hay không nói như thế kia. Cái lỗi to lớn nhất của các học giả và các vị Pháp sư khi nghiên cứu và giảng Pháp về giáo lý của Đạo Phật là chưa đọc hết Đại Tạng Kinh Nam Truyền lẫn Bắc Truyền, mà kết luận như vậy thì thật là nông cạn. Hãy thận trọng khi giảng Pháp, dù cho mình ở vị trí nào đi chăng nữa. Tôi không phản đối về sự học tập có bằng cấp, vì cái bằng nó vô tội vạ. Do đó tôi vẫn thường khuyên các thầy cô đệ tử của mình rằng sự học nó không làm cho mình giải thoát sanh tử được. Nhưng nếu muốn mở cánh cửa sanh tử kia, không thể thiếu sự tu và sự học được. Tôi viết bài này không phải để khoa trương, mà để thẩm định lại một vài điều cần phải nên thẩm định, để biết đâu quý thầy, quý Phật tử và những học giả nghiên cứu về Phật học có cơ hội suy nghiệm lại những đề tài thuyết giảng cũng như những bài viết của mình. Viết xong vào lúc 10 giờ sáng ngày 22 tháng 12 2016 tại thư phòng chùa Viên Giác, Hanover, Đức Quốc. Thank you.